Chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, tại Mỹ, các học sinh, sinh viên khi tới 18 tuổi thì các phụ huynh không được quyền tiếp cận hồ sơ học bạ, thành tích học tập của con. Và nếu mà phụ huynh muốn tìm hiểu về cái thành tích học tập hoặc là điểm số của con, hoặc là muốn tìm hiểu về các thông tin cá nhân của đứa trẻ 18 tuổi thì các phụ huynh đó phải được sự đồng ý của con mình, kể cả là hồ sơ thông tin về học tập lẫn sức khỏe cá nhân, lẫn những tì vết đạo đức của con, nếu con có tì vết gì không với xã hội hoặc là với pháp luật hoặc là với trường học. Tất cả những thông tin đó phụ huynh muốn biết khi con 18 tuổi đều phải được sự cho phép hoặc giấy cho phép của con mình. Tại sao như vậy? Và cái sự tước quyền của phụ huynh lúc con 18 tuổi như thế này lợi hại ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay qua câu chuyện với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và hiện tại giáo sư vẫn còn đang giảng dạy tại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình.
Chào cô và kính chào quý vị.
Thưa giáo sư và thưa quý khán giả, mình nói về cái quyền riêng tư của học sinh, sinh viên tại Mỹ. Được. Tiếp nối chủ đề tuần trước, mình nói về cái quyền đi biểu tình là một trong những cái quyền riêng tư cá nhân liên quan tới lại với cái quyền cơ bản của con người. Thì ngày hôm nay mình nói về quyền riêng tư khi đủ 18 tuổi của một học sinh tại Mỹ. Thì tại sao lại có cái quyền là tôi 18 tuổi thì ba mẹ muốn biết bất cứ gì về tôi phải được sự cho phép của tôi? Dạ, cái lý do như thế nào?
Cái thứ nhất là chúng ta biết ở nước Mỹ, sự tự do và kính trọng những cái quyền lợi của cá nhân nó rất là quan trọng. Vậy thế 1974 có một cái đạo luật rất là quan trọng, tên là Family Educational Rights and Privacy Act. Nó acronym của nó là tiếng tắt là FERPA. Yeah. Thì cái đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục của gia đình là một cái luật liên bang, từ hệ thống liên bang ra, và được thông qua vào 1974 với mục đích là để bảo vệ thông tin và hồ sơ giáo dục, để mà tất cả cái cơ quan công không có vi phạm. FERPA trao quyền cho phụ huynh và những người giám hộ trước khi các học sinh trở thành 18 tuổi và đi học đại học những cái quyền sau đây. Cái thứ nhất là quyền truy cập hồ sơ giáo dục của con của họ. Cái quyền thứ nhì là quyền yêu cầu sửa đổi hồ sơ nếu cái hồ sơ đó nó không chính xác. Và thứ ba là quyền giám sát việc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân từ hồ sơ giáo dục. Có nghĩa là họ phải kiểm soát là những cái thông tin đó cho những cái cơ quan nào thì họ phải cho phép được mới được. Các trường công, các trường trung học và tiểu học công, họ phải được cái sự đồng ý của các phụ huynh trước khi họ tiết lộ những cái thông tin của con cái họ ra.
Đây là giáo sư đang nhắc tới cái đạo luật FERPA. Đó là cái đạo luật là giúp bảo vệ những cái thông tin cá nhân của học sinh. Và nếu mà học sinh dưới 18 tuổi thì toàn bộ những cái quyền quyết định đó là của cha mẹ, của phụ huynh. Khi con bắt đầu 18 tuổi thì cái quyền đó được trao từ cha mẹ sang cho con. Và như vậy cũng có nghĩa là cha mẹ cũng bị cắt quyền luôn.
Khi mà một học sinh đã đến tuổi 18, và cái điều kiện thứ nhì mà chúng tôi muốn nói rằng là các học sinh đó phải đi học cấp đại học. Thì lúc đó cái quyền, những cái quyền chúng ta nói vừa rồi, ba cái quyền chính vừa rồi đó, thì được trao lại cho các sinh viên. Tại vì lúc đó là ở Mỹ là tuổi là 18, là tuổi trưởng thành rồi. Nhưng mà nếu mà các học sinh quá 18 tuổi mà vẫn còn đi học, lý do nào đó vẫn đi còn đi học ở trung học, thì lúc đó thì các học sinh đó chưa đủ điều kiện để được trao những cái quyền này. Thì lúc đó các phụ huynh và những người giám hộ họ vẫn có những cái quyền như này cho đến khi nào học sinh đó trở thành sinh viên của một đại học.
Như vậy là cái trao quyền này nó chỉ diễn ra với hai điều kiện: một là các em bước vào tuổi 18, và hai là các em vào đại học. Chứ vào 18 tuổi mà chưa vào đại học thì cũng chưa được toàn quyền, hoặc là một trong hai cũng chưa được, phải hội đủ hai điều kiện. Và khi các em 18 tuổi bước vào đại học thì lúc đó ba mẹ không còn quyền quản lý, giám sát, kiểm soát mọi thông tin cá nhân của các em nữa. Và tất cả những cái quyền bảo hộ, quyền riêng tư và thông tin cá nhân của các em do chính các em định đoạt. Ba mẹ muốn biết gì về các em, về con em mình phải được sự cho phép.
Và có những cái luật trừ mà chúng ta sẽ đi sâu vào sau này.
Thưa giáo sư, bây giờ xin hỏi cái mục đích là tại sao mà 18 tuổi mà bảo vệ quyền riêng tư mình hiểu rồi, nhưng mà ngay cả với cha mẹ, phụ huynh mà con cái của mình, thì riêng cho phụ huynh phải được biết chứ, tại sao bảo vệ luôn những thông tin đó đối với những phụ huynh cũng không được biết?
Tại vì cái quyền lợi về cá nhân, khi một cá nhân đã trở thành 18 tuổi, có trưởng thành rồi, thì chúng ta phải kính trọng những cái quyền riêng tư của các em khi các em trở thành 18. Mà nếu chúng ta không bắt đầu kính trọng những cái quyền đó, thì khi nào chúng ta kính trọng? Chúng ta muốn các con em trở thành một người công dân tốt và người trưởng thành tốt, thì mình bắt buộc vào lúc 18 tuổi và giao tất cả các quyền cho các con em có quyền lựa chọn. Tại vì nếu mà các con em cứ dựa vào các phụ huynh, thì ngày nào các con em được trưởng thành.
Cho nên là quý vị cũng thấy đây là một trong những cái yếu tố để cho thấy là cái quyền riêng tư, quyền cá nhân ở Mỹ được tôn trọng và bảo vệ bằng luật pháp tới mức nào. Nói rất là nhiều những cái quyền riêng tư ngày nay khi mà thế giới Internet có nhiều cái sự vi phạm, thưa giáo sư. Thì ngày hôm nay mình nói là trong cái lĩnh vực giáo dục lẫn như gia đình lẫn nhà trường, thì 18 tuổi là cái quyền riêng tư đó đã biệt lập để tránh mọi cái sự xâm phạm, kể cả từ cha mẹ ruột của chính các em nữa. Và như vậy thì bảo vệ quyền riêng tư đó là bảo vệ những gì, thưa giáo sư? Quyền về học hành, có nghĩa là thành tích học tập, điểm số không được, ba mẹ không được tìm hiểu.
Cái thứ nhất chúng ta phải đi lại là cái mục đích chính của cái FERPA là cho các người phụ huynh hay là những học sinh mà đã đạt đủ điều kiện 18 tuổi và đi học đại học là ba cái quyền chính. Cái quyền thứ nhất là quyền truy cập hồ sơ, có thể là tiếng Mỹ nó gọi là get access, có nghĩa là mình coi được cái hồ sơ như thế nào.
Quyền thứ hai, giáo sư, hồ sơ gì, hồ sơ cụ thể?
Cái hồ sơ về giáo dục thì thường thường là những liên quan đến cái học hành của các em, điểm, những điểm, những cái điểm mà các em đạt được trong những cái lớp ABC hay là Anh con F chẳng hạn. Đó là một cái hồ sơ mà tiêu biểu. Cái thứ nhì là những cái thành tích về giống như là phạm tội ở trong trường, làm phạm vi luật, hay là những cái về những tin tức về sức khỏe của các em đó. Thì cái đó nói tóm ra là coi như là những cái tin tức mà nó liên quan đến mình nghĩ rằng là cái vấn đề mà gọi là sức khỏe thì nó quan trọng, nhưng như nhiều các sinh viên họ không muốn cho bố mẹ biết về cái đó, họ muốn tự có quyền để quyết định về những cái vấn đề sức khỏe. Thì đó là một những cái hồ sơ giấy tờ mà các trường đại học không có thể đưa cho các phụ huynh. Và có những cái vấn đề mà gọi là chúng ta có những cái luật trừ mà chúng ta sẽ đi sâu vào.
Như vậy là thông tin về học tập, là thành tích học tập, điểm số học bạ không được biết nếu đúng con đúng. Không cho phép. Thứ hai là về hồ sơ cá nhân sức khỏe. Ví dụ con mình lỡ mang thai hay con mình hút sách ma túy cũng không được biết nếu...
Nếu mà các sinh viên ở các đại học mà họ vi phạm những cái luật giống như là hút thuốc ma túy thì cái đó là trường đại học có quyền liên lạc với các phụ huynh cho biết khi nào các em làm gì mà không có đụng đến vi phạm những cái luật pháp ở các trường đại học hay là những luật pháp liên bang và tiểu bang thì các phụ huynh không cần phải biết và không được biết. Nhưng mà nếu bắt đầu bị vi phạm là cái luật của đại học là có quyền liên lạc với các phụ huynh cho họ biết về cái tình trạng của con cái của họ.
Nhưng mà những vi phạm nào thì phụ huynh được quyền được biết, được thông báo, được biết, còn những vi phạm nào thì không được thông báo, không được biết nếu các em không cho phép. Ví dụ vi phạm đạo đức thì sao, thưa giáo sư?
Tất cả những vi phạm về luật pháp của liên bang và tiểu bang và các cơ quan ở địa phương thì bất cứ cấp nào, cao hay thấp hay là trầm trọng như thế nào thì khi mà đã phạm rồi thì các trường đại học phải có trách nhiệm phải thông báo cho các phụ huynh cho họ biết về cái tình trạng của con của mình.
Thế còn vấn đề về đạo đức, ví dụ như cúp cua, bị đuổi học này kia thì sao?
Thì đương nhiên rồi, cái đó cũng là nó liên quan đến cái luật, có nhiều luật giống như luật ở trường đại học, có những cái luật mà về cheating chẳng hạn,
gian lận
thì cái đó là vi phạm của cái luật của trường đại học rồi. Thì đương nhiên các phụ huynh phải biết để cho mình biết cái tình trạng của con cái mình. Mà nếu cái những cái chuyện điều hòa không thôi mà không có gì hết, hay là có những tình trạng mà nó rất là cấp cứu, các em đi vào emergency chẳng hạn hay trọng, thì đương nhiên là đại học họ có dùng cái quyền đó để họ báo cho các phụ huynh học sinh biết. Thì không rồi thì phụ huynh học sinh họ sẽ lo lắng. Cái gì mà nó bình thường không có gì xảy ra hết, giống như là học mà rớt điểm thì mình học lại, thì cái đó không có nguy cấp gì hết. Nhưng mà cái gì nó có thể liên quan đến cái sức khỏe và những cái tình trạng học ở trường, giống như là các em gian lận mà sẽ bị đuổi, thì các phụ huynh học sinh có quyền biết cái đó. Và đại học có cái trách nhiệm phải thông báo cho các phụ huynh biết.
Như vậy là những cái vi phạm mà nó trầm trọng thì bắt buộc phải thông báo cho phụ huynh. Dạ, còn những cái thông tin cá nhân khác thì được bảo mật cho các em. Dạ. Thì giáo sư, như vậy nếu mà những cái vi phạm mà đi báo cho phụ huynh á, thì các em cũng có thể kháng cự, bảo rằng đây là quyền riêng tư, đây là thông tin cá nhân.
Nhưng
riêng
mà đọc
tư.
Cái luật của đại học họ đưa ra như vậy. Những cái FERPA nó có chỉ cho mình những cái quyền căn bản mà thôi. Nhưng nhiều đại học họ có thể đưa ra những cái quyền, miễn sao không có vi phạm cái quyền của FERPA là được rồi. Họ có những cái điều luật mà họ nghĩ rằng là đương nhiên rồi. Ví dụ các em bây giờ trầm trọng đi emergency, hay là đi ra có thể là tông xe và hay là giết người, hay là hút thuốc phiện, thì cái đó là cái chuyện trầm trọng, nó vi phạm những cái luật lệ của tiểu bang, liên bang và của địa phương, thì đương nhiên rồi là các phụ huynh học sinh có quyền được biết.
Nếu mà các em bị đuổi học thì trường được quyền thông báo cho phụ huynh. Nhưng nếu các em tự động nghỉ học thì sao? Trường có được quyền thông báo không?
Khi mà các em tự động nghỉ học thì các em thường thường phải có sự đồng ý của người, tại vì thường thường các em đi học là ai trả tiền học, thì những người đó là họ phải liên quan đến vấn đề học ở trong trường. Thì các trường đại học thường thường họ, khi mà các em quyết định chuyển trường chẳng hạn, thì đương nhiên là những cái chuyện đó là rất là quan trọng cho mình nghĩ rằng là những cái quyền đơn giản mà thôi, giống như là các em không muốn các phụ huynh biết cái điểm của mình học hành như thế nào, tại vì các em muốn giữ toàn quyền đó để mà quyết định. Nhưng mà đến khi đổi qua một cái trường khác là một cái chuyện cũng rất là quan trọng, tại vì nó liên quan đến cái tương lai của các em. Thì các phụ huynh học sinh đường thường thường là được thông báo.
Dạ. Các em bỏ học giữa chừng, không muốn đi học mà bỏ học giữa chừng, drop out school,
thì cái đó là đương nhiên là vi phạm cái vấn đề đi học, phải đi học không bao giờ bỏ lớp. Thì cái đó là nó có thể rằng là nó liên quan đến vấn đề sẽ bị đuổi hay không. Thì các tùy theo nhiều trường đại học họ có thể là họ làm việc với các sinh viên cho đến cái mức độ nào mà cảm thấy không có giải quyết được, trước tiên là họ không phải bất cứ một cái chuyện gì là họ liên lạc với các phụ huynh liền. Họ bắt đầu làm việc với các sinh viên. Và nếu mà vấn đề không được giải quyết thì họ sẽ liên lạc các phụ huynh.
Như vậy thì là cái quyền tiếp cận thông tin này đó là nó cũng phải
tùy theo.
Chứ không phải thông tin nào cũng bảo mật cả. Những thông tin mà nếu bảo mật cho cá nhân đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới xã hội, tới pháp luật, tới quy định trường học, thì nó lại vi phạm tới những cái quyền khác.
Mình có thể là dùng cái tiếng Mỹ nó gọi là common sense, có nghĩa là mình nghĩ rằng là cái gì nó trầm trọng và nó liên quan đến nó liên hệ đến cái vấn đề sức khỏe, hay là vấn đề sẽ bị đuổi chẳng hạn, thì cái đó là mình thấy rõ ràng là các phụ huynh phải biết.
Trong trường hợp mà con muốn giấu cha mẹ mà phụ huynh liên lạc với trường để đòi hỏi tìm hiểu, thì như vậy nó có xảy ra những cái gì mà gọi là kiện tụng, thách thức pháp lý gì không?
Cái thứ nhất là chúng ta phải biết rằng nếu các phụ huynh học sinh mà khi khai thuế mà người sinh viên đó em sinh viên đó là được ở coi như là người lệ thuộc, có nghĩa là dependent trong cái khai thuế, thì tự động là các phụ huynh học sinh có quyền biết được những cái tin tức của con cái mình. Đó là cái mình phải biết rõ ràng. Mình nếu các sinh viên họ tự đóng thuế lấy, đi làm tự đóng thuế lấy mà không muốn bố mẹ khai là mình là dependent trên cái đó, thì cái đó là các bố mẹ không có quyền. Bởi thế chúng tôi làm ở trong đại học, khi mà tôi làm có nghĩa là hiệu trưởng của trường đại học của trường kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, thì có những cái trường hợp giống như là các phụ huynh điện thoại vào và những người thư ký ở trong trường họ nói rằng là chúng tôi không có phép, tại vì nhiều phụ huynh học sinh muốn hỏi rằng là cái điểm của con tôi kỳ này như thế nào. Thì cái đầu tiên đó, chúng ta cũng phải biết rằng là nếu mà trả lời liền thì cái đó là một cái vi phạm rất là trầm trọng về vấn đề FERPA. Thứ nhất là mình phải biết là cái người ở đường dây bên kia có phải là phụ huynh học sinh đúng hay không. Cái thứ nhì mà nếu là phụ huynh học sinh thì có quyền được hay không, nếu mà phụ huynh học sinh được chứng minh rằng là các con cái của họ là vẫn là dependent, là người phụ thuộc trên cái giấy khai thuế, thì cái đó được, và gửi tất cả những bằng chứng vào. Thì sau khi mà chúng tôi nhận được những cái bằng chứng là cái thứ nhất là những người đó là những người phụ huynh, và thứ nhì là
con
được
cái
cho
còn
phép còn phần lệ thuộc, thì chúng tôi sẽ cho biết một là qua bằng viết email, hay là mình có thể nói qua phone cho họ biết những cái gì họ muốn biết. Nhưng mà trên nguyên tắc là chúng tôi không có được trả lời ngay lập tức khi mà nghĩ rằng là bên kia là người phụ huynh học sinh của một sinh viên nào đó. Tại vì cái đó là vấn đề rất là tối kỵ. Các sinh viên họ đi học, họ không muốn cho các phụ huynh biết về cái tình trạng điểm. Thì nếu mà các phụ huynh muốn thì phải hỏi thẳng những sinh viên đó, thì những sinh viên đó có quyền cho hay không cho. Và nếu mà các sinh viên đó không cho thì phone cho chúng tôi thì chúng tôi không có quyền. Nếu mà check ra được là mà kiểm tra ra được là các phụ huynh đó có quyền thì chúng tôi mới cho các phụ huynh đó biết điểm và những cái tin tức liên quan đến cái sinh viên này.
Như vậy giáo sư nhắc tới một cái yếu tố khác, đó là cái chuyện là khai thuế như thế nào. Hồ sơ khai thuế ở Mỹ, trong cái hồ sơ khai thuế đó, nếu ba mẹ để con là người lệ thuộc, vẫn còn trong cái tình trạng là lệ thuộc ba mẹ về ăn ở giám sát giám hộ, thì dĩ nhiên 18 tuổi và vào đại học rồi vẫn bị ba mẹ kiểm soát và vẫn bị ba mẹ tiếp cận hồ sơ thông tin cá nhân như thường. Còn nếu trong cái khai thuế đó mà ba mẹ không có để con là người phụ thuộc nữa, con đã hoàn toàn biệt lập và độc lập, là một người trưởng thành, sống độc lập, riêng tư, trưởng thành rồi đó, thì ba mẹ không còn quyền chi phối, kể cả không còn quyền tiếp cận những thông tin cá nhân.
Nhưng mà có một trường hợp đặc biệt, nếu các em này mặc dù đã tự lập, đã tự khai thuế lấy và không cho bố mẹ để mình là người phụ thuộc trên cái khai thuế của bố mẹ, nhưng mà các em này có quyền viết một cái điền một cái mẫu đơn và gửi cho đại học. Thì khi mà có cái mẫu đơn đó rồi và các em này cho phép các phụ huynh có quyền coi được những cái thành tích về học vấn ở trong trường, thì khi mà các phụ huynh điện thoại vào, chúng tôi biết được rằng là trên cái website của sinh viên này họ đã cho phép cái phụ huynh này, mặc dù là các em này đã tự lập, đã tự khai thuế lấy mà không phải là dependent nữa, thì trong trường hợp đó thì chúng tôi có quyền cho các phụ huynh họ coi những cái điểm,
tại vì có phép của đứa
có
nhỏ
phép
rồi,
của đứa nhỏ rồi.
Miễn là có được sự cho phép của đứa con thì mình mình không có sợ. Nhưng mà thưa giáo sư, có những trường hợp mà ví dụ như phụ huynh vẫn muốn coi mà con không cho, mà trường tiết lộ vì lý do nào đó, tại vì trường theo cái quy định là khai thuế dưới 18 tuổi thì tôi tiết lộ, vậy thì trường có gặp rắc rối gì không, các em có thư kiện gì không?
Cái thứ nhất là nếu mà các phụ huynh có quyền mà có đưa ra đủ chứng minh, cái thứ nhất chứng minh rằng là sinh
con
viên này đã cho phép hay là con là lệ thuộc, thì đương nhiên cái đó là không phải một vi phạm về FOPA. Mà nếu mà chúng tôi không có check ra được rằng mà cho điểm ngay mà sau này kiếm ra được là các sinh viên này họ không cho bố mẹ được coi điểm, và cái thứ nhì là không có phải đủ điều kiện là bố mẹ có thể là tự động coi được, tại vì khai thuế với đứa con là dependent, thì cái đó là chúng tôi sẽ vi phạm cái luật của FOPA.
Nếu trường vi phạm thì cái những cái biện pháp xử lý ra sao thưa?
Cái thứ nhất, chúng tôi có những cái hàng năm phải đi coi như học tập, gọi là FOPA training cho tất cả những người từ giáo sư, các ở trong trường làm advisor, làm những người cố vấn cho các sinh viên, hay các những người giống như là administrator, có nghĩa là những người
hành chính
hay là những người làm việc ở trong đó. Chúng
tức
tôi hàng
toàn
năm,
bộ nhân viên của trường mỗi năm,
năm
đều được đào tạo về FOPA.
Mỗi năm chúng tôi phải học một lần hay là hai năm một lần nào đó, phải lấy những cái bài thi và được đậu xong rồi, không nếu không làm như vậy thì sẽ bị trừng phạt ở trong trường. Và khi mà đã huấn luyện được như vậy rồi thì thường thường những cái vi phạm nó sẽ bớt đi. Nhưng không phải là không có bao giờ, nếu mà có vi phạm thì những người đó sẽ bị cảnh cáo. Và nếu làm nhiều quá thì có thể nữa các sinh viên họ có thể kiện tụng đến cái cấp trên và đến chính phủ liên bang, thì có thể là chính phủ liên bang họ có thể cắt những những cái sự hỗ trợ của các của liên bang. Tại vì chúng tôi ở đại học có những cái giáo sư viết cái đơn xin những cái grant, những cái quỹ về để mà giúp cho họ làm việc về vấn đề nghiên cứu từ cái National Science Foundation của chính phủ hay là của những cơ quan chính phủ nào khác. Nếu mà trường đại học chúng tôi mà
vi phạm quyền
vi phạm một lần chúng nói gì mà cứ mà không có những cái cách nào để mà ngăn chặn những cái đó, tại dù có nhiều đại học họ không có cái FERPA training, không có cái huấn luyện về cái đó. Và các nhân viên họ cứ càng ngày càng vi phạm càng nhiều, cho đến cái mức nào thì chính phủ liên bang họ có thể là không bao giờ cho những cái funding cho những trường đó nữa.
Ngoài những cái hình phạt về hành chánh, có nghĩa là cắt cúp tài trợ, cắt cúp ngừng các nguồn quỹ đó giáo sư, thì có những cái hình phạt về vì hình sự, dân sự gì không? Ví dụ, người sinh viên đó có thể thưa ông đó, bà đó trong trường đó vi phạm quyền riêng tư cá nhân của tôi ra tòa và phải đền bù thiệt hại cá nhân lẫn tù tội gì không?
Cái đó nếu mà cái vi phạm của FERPA mà nó đưa cái tai hại đến sinh viên đó thì sinh viên đó họ có thể đi kiện. Và civil suit không phải là criminal đâu.
Kiện ra tòa dân sự,
dân sự mà thôi.
Như vậy là nó không chỉ trong cái khuôn viên trường học thôi mà nó có thể ra cả ngoài. Như vậy là cái sự bảo vệ quyền riêng tư cá nhân một khi 18 tuổi ở Mỹ rất là quan trọng.
Rất là quan trọng.
Và như vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào cho xã hội Mỹ thưa giáo sư? Nhất là trong thời điểm này, cái thời điểm mà người ta nói nhiều về sự xâm phạm quyền riêng tư qua những mạng xã hội hay là qua những hacker tin tặc vân vân đó, thì cái quyền riêng tư cá nhân được bảo vệ bởi rất nhiều đạo luật và được bảo vệ bởi rất nhiều những tổ chức dân sự nữa. Dạ, nó có ý nghĩa như thế nào?
Thì mặc dù chúng ta thấy rằng là ở Mỹ người ta rất là tôn trọng cái quyền riêng tư và những cái tin tức liên quan của một người nào đó, thì họ đưa ra đây là một cái đạo luật rất là quan trọng, nhưng mà nó không phải là ngăn ngừa 100%. Nhiều cơ quan họ thể là vi phạm những cái này, thì có những cái điều luật khác chúng tôi chưa có thời giờ để mà nghiên cứu hết. Những cái này nó chú trọng cho những người đi học và những người học từ các cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến vào đại học mà thôi. Cái này nó chú trọng vào hệ thống giáo dục nhiều hơn là những cái hệ thống khác. Và chúng tôi chắc rằng là có những cái đạo luật mà nó có liên quan đến cái tin tức về cá nhân, mà liên quan đến về vấn đề media, về internet, về những cái Facebook để như vậy, thì cái đó có thể là một cái đề tài trong tương lai. Hôm nay chúng ta chú trọng về hệ thống giáo dục của Mỹ.
Mình nói về hệ thống giáo dục Mỹ, nói tới quyền riêng tư tôn trọng như thế nào trong hệ thống giáo dục Mỹ, cũng như là những cái quyền căn bản khác của con người, để cho thấy rằng là ở một xã hội tiên tiến, dân chủ, thì những quyền cơ bản của con người được tôn trọng bằng luật pháp như thế nào, kể cả từ trong nhà ra tới nhà trường và ra tới xã hội. Một con người đã trưởng thành thì có đầy đủ sự quyết định kiểm soát riêng tư cá nhân, không ai được quyền can thiệp, kể cả cha mẹ, huống chi là xã hội, phải không thưa giáo sư? Thì cái đó là một cái điểm rất tốt của nền dân chủ Mỹ khi nói về sự bảo vệ đối với các quyền riêng tư, quyền căn bản và nhân quyền của con người. Thì giáo sư nói về FERPA thì chắc cũng có người thắc mắc là có những cái gì mà FERPA không bảo vệ. FERPA đây tức là đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.
Đương nhiên rồi, chúng ta thấy rằng là khi mà trên nguyên tắc là FERPA bảo vệ và cho những người phụ huynh hay là người giám hộ hay là các sinh viên đủ điều kiện về những cái ba cái quyền mà căn bản nhất là chúng ta đã nói qua. Nhưng mà cái thứ nhì là chúng khi mà
cái gì mà nó không bảo vệ trong
tôi sẽ nói là khi mà các tin tức mà nó liên quan đến vấn đề an ninh của giống như tỷ dụ bây giờ là sinh viên đó ở một đại học phạm vi phạm mà đó nó liên quan đến cái an ninh của cái đại học đó, thì những tin tức đó không có được bảo vệ qua cái FERPA. Cái tin tức đó có thể được gửi đi mà không cần phải là xin phép. Thì hay là các sinh viên có thể đi nạp đơn đi học một trường khác, thì những cái tin tức đó khi mà người ta liên lạc đến các trường đại học chúng tôi thì chúng tôi phải cho. Nhưng thường thường khi các em làm như vậy thì các em đã ký vào trong cái tờ giấy rằng là cho phép những cái đại học mà các em muốn chuyển qua hay là muốn đi học những cái lớp nào đó mà trường đại học chúng tôi không có, thì cái đó chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà có nhiều, ví dụ giống như là các em đi ra ngoài mà làm bậy thì ở các tòa họ có thể họ liên lạc với đại học, và cái đó không cần xin phép, chúng tôi phải tự động phải cho họ biết.
Vâng. Nói về những thông tin sức khỏe, những thông tin cá nhân của các em mà về mặt sức khỏe đó cũng bảo vệ luôn, cha mẹ không được tự ý coi những cái hồ sơ cá nhân sức khỏe.
Vâng.
Nhưng mà thí dụ như cha mẹ nghi nghi là con mình đang mang thai, cha mẹ muốn hỏi xem cái phòng y tế của trường học có hồ sơ bằng chứng gì do việc này hay không, thì liên lạc với trường, trường có giúp đỡ chị
không?
Đó.
Được.
Không được.
Chúng tôi không có biết. Nếu mà chúng tôi check ra được rồi, kiểm tra ra được mà biết phụ huynh có quyền thì chúng tôi có làm, nhưng mà trên nguyên tắc là không được.
Không được. Mặc dù phụ huynh nói tôi là ba mẹ tôi muốn coi con cái tôi tình trạng sức khỏe ra sao rồi lo liệu như thế nào cũng không được.
Tại vì khi một người dân ở đây đạt được 18 tuổi thì cô biết rằng là có thể rằng là các em đó xin phép đi ra khỏi nhà mà. Và các phụ huynh không có quyền làm được gì hết. Đúng 18 tuổi là các em được trưởng thành và tự quyết định lấy về tất cả cái tương, tất cả những cái yếu tố gì liên quan đến cái tương lai của mình. Thì có nhiều gia đình bố mẹ ở đây chúng tôi thấy rằng rất là đau lòng khi các em đạt được 18 tuổi lên ngồi ăn tối xin bố mẹ để dọn ra riêng. Bố mẹ Việt Nam mình không nghĩ có chuyện đó. Đâu có bây giờ nghĩ mà đúng 18 tuổi là con muốn đi là đi đó. Nhưng mà theo cái luật bên này là đúng 18 tuổi các em có thể dọn ra khỏi nhà mà các bố mẹ không có quyền làm gì hết. Đó là cái một trong những cái đạo luật mà nó giống như là
bảo vệ quyền riêng tư. 18 tuổi mà muốn tách rời ra khỏi gia đình, muốn
là cái quyền này có thể không có liên quan cái đạo luật này nhiều, nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở Mỹ đúng luôn 18 tuổi là một cái thời điểm rất là quan trọng cho các em, là các em trở thành một người trưởng thành rồi và có quyền quyết định cho cái đời sống của mình.
Nói về phơ ba bảo vệ cái quyền riêng tư của thông tin cá nhân của các em, thì bảo vệ với phụ huynh, rồi bây giờ bảo vệ với xã hội như thế nào thì cũng xin được tìm hiểu. Ví dụ các em có làm gì ngoài xã hội đó, cơ quan an ninh hay là địa phương muốn tìm hiểu tới nhà trường, gọi tới nhà trường xin nhà trường cho biết em này học hành ra sao, lý lịch ra thành tích như thế nào, đạo đức ra sao, nhân thân như thế nào. Ví dụ an ninh hoặc là địa phương gọi tới trường học nhờ cộng tác cung cấp thông tin về một học sinh của trường, trường được phép làm chuyện đó không?
Cái thứ nhất chúng ta phải thấy rằng là cái mục đích mà để kiểm tra những cái tin tức liên quan đến sinh viên nó có trầm trọng hay không. Nếu mà các cơ quan của chính phủ chỉ muốn biết như vậy thôi mà không có lý do thì chúng tôi không có quyền cho các cơ quan đó biết. Nhưng mà nếu mà các cơ quan họ có cái lý do rằng họ nghi ngờ cái sinh viên này còn đang làm những cái gì có thể là bất luật, gọi là phi pháp. Thì nếu mà đưa ra đủ lý do thì chúng tôi phải có bổn phận phải cho các cơ quan đó biết, tại vì họ còn đang điều tra về cái sinh viên này. Đó thì ví dụ bây giờ một cái cơ quan địa phương còn đang nghi ngờ một sinh viên nào đó có thể là buôn thuốc phiện, buôn bán thuốc phiện, thì người ta có thể liên lạc đến chúng tôi với bằng chứng là từ trước đến giờ ở trong trường cái sinh viên này đã phạm những cái phi luật nào mà liên quan đến cái vấn đề thuốc phiện hay không. Mà nếu các sinh viên đó trong quá khứ đã có vi phạm vấn đề giống như buôn bán thuốc phiện ở trong trường hay là hút thuốc phiện trong vườn, thì cái đó nó có thể rằng là dùng cho các cơ quan họ nghĩ rằng là nếu mà làm được ở trong trường thì bây giờ hiện tại ở ngoài các sinh viên có thể làm lớn hơn. Thì nếu mà đưa ra những cái yếu tố đó và chứng minh ra được là những cái tin tức của các sinh viên này ở đại học này nó rất liên quan đến cái vấn đề mà quyết định của chúng tôi thì chúng tôi phải cho. Nhưng mà nếu mà thường mà các cơ quan chỉ liên lạc mà chỉ muốn biết mà không có lý do thì chúng tôi không có quyền. Tại vì cái đó nó vi phạm đến cái quyền cá tư. Khi nào mà liên lạc mà có lý do thì chúng ta mới được.
Lý do đây là lý do hợp lý chính đáng, hợp pháp đó.
Thì chúng tôi cũng nói là ở trong trường đại học chúng tôi chẳng hạn, tất cả các nhân viên gọi là official, nó đặt là những nhân viên của trường đại học, và có sự trên cái website của trường đại học chúng tôi nó có sự định nghĩa về ai là nhân viên. Thì rất là nhiều người có thể là nhân viên là làm việc ở trong một văn phòng nào đó, những người ở trên có thể là đôi lúc một sinh viên mà họ ở trong một cái hội đồng nào đó còn đang quyết định về cái vấn đề gian lận của cũng là nhân viên của trường. Và khi nhân viên của trường, mặc dù là nhân viên của trường đi nữa, không phải nhân viên nào của trường cũng có quyền biết được những cái tin tức của sinh viên này. Họ phải có đủ điều kiện. Thứ nhì, cái thứ nhất là phải là nhân viên, nếu mà người thường ở ngoài là không được, phải là nhân viên. Mà nhân viên có cái nhu cầu để biết về, ví dụ giống như là tôi nói rằng là một giáo sư ở trường kỹ sư chúng tôi, không phải giáo sư nào, thì tất cả giáo sư đó là nhân viên ở trong trường rồi, là official, nhưng mà không phải các giáo sư nào cũng có quyền coi điểm của các sinh viên khác. Nếu mà mình là không phải là người cố vấn cho sinh viên đó, mình phải có cái nhu cầu mà mình phải coi điểm. Ví dụ bây giờ tôi là ở trường kỹ sư, thì tôi có nhu cầu, không phải cho tất cả các sinh viên kỹ sư, tôi chỉ có nhu cầu mà nó liên quan đến những người tôi cố vấn mà thôi. Thì tôi có quyền coi được điểm, những cái thành tích của sinh viên đó. Và tôi không có được coi những cái sinh viên khác. Và nhiều giáo sư ở trong trường không có cái trách nhiệm để mà cố vấn các, thì tất cả các giáo sư đó, mặc dù họ là nhân viên của trường, mà họ không có quyền coi được điểm.
Có thể hiểu rằng là những cái thông tin cá nhân của sinh viên đó chỉ những nhân sự nào liên quan trực tiếp trong trường đại học mới được biết thôi, chứ không
và
phải
có cái nhu cầu để biết về sinh viên đó. Giống như tôi không có quyền, mặc dù tôi có thể lên cái website và đi vào login và coi bất cứ cái sinh viên nào ở trường đại học chúng tôi cũng được hết. Nhưng mà khi người ta biết ra thì tôi là vi phạm và faux pas. Tại vì khi người ta hỏi là tại sao ông coi điểm về sinh viên A này, thì tôi phải nói rằng là tại vì tôi muốn biết rằng là điểm của em như thế nào để mà cố vấn cho em này lấy cái lớp nào cho năm tới. Mà nếu mà tôi coi một sinh viên nào mà ở ngoài trường của tôi, tại dù trường về âm nhạc chẳng hạn, thì tôi không có lý do nào coi một cái sinh viên đó, tại vì nó không có liên,
hoặc
tôi không có cái nhu cầu.
Mình đang dạy khoa này, mình cũng không có quyền coi các em của khoa khác nữa.
Đương nhiên,
dạ,
đó. Bởi thế, mặc dù các giáo sư có quyền coi điểm của tất cả các sinh viên, tôi có thể đi vào tôi coi điểm của bất cứ sinh viên
nhưng
nào
mà
của đại
nếu
học
không thuộc cái phận sự
mà nếu mà
của
người
mình
ta kiếm biết ra được là tôi coi được như vậy, người ta có thể trừng phạt.
Tại vì vi phạm cái quyền
vi phạm
riêng tư
quyền
của
phương
học sinh. Như vậy là không phải trường học mà ai cũng có quyền truy cập tiếp cận điểm số của các em, mà chỉ những người liên hệ trực tiếp thôi.
Bởi thế nhiều người giáo sư họ nghĩ rằng là họ giáo sư thì họ có quyền coi điểm, tất cái đó sai. Bởi thế chúng tôi hàng năm phải đi huấn luyện lại về cái
trở lại
này.
Câu hỏi là thưa giáo sư, nếu mà ở ngoài chức trách, nhà chức trách hoặc là thực thi pháp luật hoặc là cơ quan an ninh họ muốn trường cung cấp thông tin học sinh của trường, thì trường phải có được cái gọi là nguyên nhân chính đáng của các cơ quan chức trách
đương
đó
nhiên,
hợp pháp chính đáng thì trường mới cung cấp.
Còn
nếu không thì trường không được phép cung cấp.
Thí
dụ như những nguyên nhân chính đáng đó là chúng tôi đang điều tra tội phạm.
Đang điều tra,
thì được.
Hay là người này còn đang ở trong một cái bị kiện tụng về, thí dụ thì người này bị kiện tụng là vi phạm một cái luật nào đó, thì cái tòa án đó có quyền lấy những cái tin tức đó mà các em không cần phải cho phép.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Quý vị đang theo dõi trực tiếp, có những thắc mắc nào liên quan tới quyền riêng tư của cá nhân sinh viên học sinh khi các em tròn 18 tuổi, nhất là cái quyền bảo mật thông tin cá nhân, quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Lúc này có những câu hỏi liên quan tới giáo dục Hoa Kỳ, thưa giáo sư là xin hỏi giáo dục cộng đồng đó thì chi phí cho du học sinh quốc tế bao nhiêu trong một năm, thưa giáo sư?
Giáo dục cộng đồng có nghĩa là chắc các người này hỏi về cái community college không phải không ạ? Cái trường cao đẳng cộng đồng là một cái hệ thống các em có thể đi học mà rẻ tiền hơn các trường đại học 4 năm. Thì thường thường những cái cao đẳng cộng đồng chỉ có bằng 2 năm mà thôi. Thì thường thường nếu các em đi học đó thì nó rẻ hơn nhiều, có thể một nửa. Thì thường thường là khoảng từ 10.000 cho đến 15.000 một năm cho các trường cao đẳng cộng đồng.
Dạ, quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp nhé. Thưa giáo sư, xin hỏi cái FERPA, cái đạo luật mà bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên học sinh từ 18 tuổi trở lên này, ở Mỹ nó có giống như ở Canada không? Một câu hỏi của một người đang theo dõi chương trình.
Tôi không có thẩm quyền để nói về cái này, tại vì tôi không biết về hệ thống ở Canada. Cái này chỉ được thiết lập cho từ liên bang, chính phủ liên bang, và nó có hiệu lực ở nước Mỹ mà thôi.
Trong trường hợp nào mà phụ huynh không được phép tiếp cận hồ sơ thông tin cá nhân của con mình, hoàn toàn không được phép mà phải con cho phép, đó là những trường hợp mà là muốn hỏi về thông tin sức khỏe nè, thông tin học tập nè.
Và các cái trường hợp không được là khi các em đã đứng ra tự lập khai thuế lấy và không là dependent, không là người phụ thuộc
nữa
vào cái khi khai thuế của bố mẹ, thì các em có quyền không cho phép. Mà nếu các em cho phép thì các phụ huynh có thể biết được những tin tức này.
Nói về lợi hại của cái đạo luật bảo vệ quyền riêng tư này đó, thưa giáo sư, thì cũng có nhiều người nói đối với phụ huynh học sinh, con cái lúc nào cũng là cần bảo hộ, cần ba mẹ chăm sóc giúp đỡ. Cho dù lớn đi cỡ nào đi nữa cũng là con mà. Thành ra làm sao mà lại tức là 18 tuổi mà đủ lông đủ cánh để mà biệt lập khỏi ba mẹ, lỡ nó có gì sai sót thì sao? Tôi cần phải biết con tôi thông tin học tập nó như thế nào, thông tin sức khỏe nó như thế nào, tôi theo dõi kiểm tra hoặc là tôi giúp với nhà trường, giúp với xã hội nữa. Thì có nhiều người nói nếu mà bảo vệ như kiểu này thì có thể là có hại đấy, vì phụ huynh không can thiệp được.
Thưa vâng, thì chúng ta thấy rằng là bất cứ cái đạo luật này nó cũng có khuyết điểm và ưu điểm. 1974 khi cái đạo luật FERPA này được thiết lập thì cái mục đích của nó là để bảo vệ những quyền lợi của phụ huynh. Để các phụ huynh có thể kiên trọng tất cả các trường học công lập khi mà họ vi phạm những cái điều của FERPA. Có nghĩa là khi họ thấy những cái tin tức của con cái mình không có đúng thì họ có quyền sai sửa, và họ có thể đi đến coi những cái tin tức này, và họ có quyền cho phép nhiều phụ huynh họ muốn rằng là không được cho những cái tin tức này cho những cái Facebook hay là những cái cơ quan nào đó mà họ không muốn. Chúng ta thấy rằng cái mục đích là rất là tốt. Nếu mà không có FERPA thì tất cả các cơ quan công lập họ có thể lạm dụng và vi phạm những quyền lợi của công dân Mỹ. Đó. Nhưng mà đến khi các em được 18 tuổi và đi học đại học thì cái quyền đó giao cho các em, thì cái đó là một cái tốt. Tại vì mình giao quyền, đâu phải các em suốt ngày muốn làm cái gì cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ. Thì cái đó là một cái cách thức là cho phép các em, bây giờ các con đã trưởng thành rồi thì các con tự quyết định lấy. Nhưng mà không phải là tại vì vậy mà các em không có quyền hỏi bố mẹ. Cái đây là cái sự giáo dục của gia đình mà thôi. Mà nếu các em vẫn tin tưởng bố mẹ thì cái đó không có ngăn trở vấn đề đối thoại giữa bố mẹ và các con cái. Thì cái đó nó ảnh hưởng đến cái người con đó. Nhưng mà nếu mà trong gia đình có cái truyền thống là bố mẹ nói chuyện với con rất là rõ ràng và cho con có quyền, nhưng mà thật ra nếu sinh viên đó vẫn muốn nói chuyện với bố mẹ, đó là cái quyền sinh viên đó.
Xin lỗi quý vị một chút trục trặc kỹ thuật cho nên chúng tôi bị gián đoạn giữa chừng, đang nói về lợi hại của thông tin cá nhân cho học sinh. Sợ những phụ huynh sẽ bị lo lắng là vì bảo vệ quá đáng, tôi không được quyền tiếp cận, tôi không biết con cái tôi ra sao.
Thì chúng ta thấy cái ưu điểm là ba cái quyền lợi của phụ huynh và các sinh viên được bảo vệ. Tại vì những cái đạo luật của Mỹ thường thường đưa ra là tại vì để mà ngăn chặn những cái cơ quan công lập của Mỹ để mà họ không vi phạm những cái quyền tự do của công dân Mỹ. Thì đó là cái điểm tốt. Cái khuyết điểm là khi các em có quyền tự do mà các em không có muốn lệ thuộc vào phụ huynh nữa thì các phụ huynh đó không có có thể lo lắng mà không có thể giúp đỡ cho các con em được. Thì thường thường chúng tôi thấy rằng là nếu các em có quyền quyết định và làm những cái lỗi lầm thì những lỗi lầm đó mặc dù nó có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng mà các em học được những cái bài học đó và trưởng thành. Tại vì khi 18 tuổi trưởng thành mà các phụ huynh vẫn lo lắng thì khi nào các em được trưởng thành. Cái đó là cái khuyết điểm, nhưng mà tôi nghĩ không có trầm trọng lắm. Thì tất cả ai cũng phải làm lỗi lầm hết, và từ cái lỗi lầm thì các em có thể học được cái lỗi lầm và tiến bộ hơn.
Như vậy là cái giáo dục của Mỹ mình thấy cái nền móng vẫn là làm sao để cho con người ta tự lập, tự một mình có thể kiểm soát xoay sở được đời sống cá nhân của mình một cách độc lập, không lệ thuộc, không phụ thuộc cha mẹ, không phụ thuộc bất cứ ai hết.
Nhưng mà một cái cách mà các phụ huynh thường thường áp lực các sinh viên, tại vì thường thường các sinh viên khi đi học thì dựa vào bố mẹ để trả tiền học.
Dạ đúng rồi.
Thì bố mẹ có thể rằng, nói rằng nếu mà con không cho phép bố mẹ thì con tự trả tiền lấy student loan, thường thường các em cho phép các bố mẹ coi tất cả các tin tức. Đó là cái thường thường xảy ra trong các
cái đó
học.
Là nói về tình thôi chứ còn lý là không có đúng.
Không đúng, thưa bạn.
Lý là có pháp luật bảo vệ là không có được quyền đâu. Vâng. Nhưng mà nếu bố mẹ lấy cái lẽ đó.
Có nhiều cái trường hợp nó rất là gắt go là các em nói nếu như vậy thì con sẽ tự đi làm và con sẽ lấy tiền và student loan. Thì đó là cái quyền của các em đó. Khi mình làm có những thử thách đó thì mình tạo nhiều cái điều kiện để cho các em trở thành một người đúng là một người trưởng thành.
Và
tại vì
lập.
Mình phải chịu trách nhiệm những cái sự quyết định của mình. Và nếu mà mình không có cái trách nhiệm và với những cái sự quyết định của mình thì làm sao mình quyết định chính chắn và kỹ càng được.
Yeah. Đó. Và cái điều này nó cũng là kích thích cho cái tính tự lập nữa, thưa giáo sư.
Vâng.
Tại vì các em, một khi mà các em biết rằng 18 tuổi là tôi có quyền, tôi sẽ tự bảo vệ thông tin cá nhân của tôi rồi,
vâng.
Ba mẹ không có được quyền can thiệp đó. Mà nếu tôi vẫn phụ thuộc ba mẹ thì ba mẹ cứ kiểm soát hoài.
Vâng.
Thành ra tôi phải tự lập mà thôi.
Đương nhiên.
Dạ, thành ra đó cũng
và thường thường thì bố mẹ thì giúp đỡ về vấn đề
tài chính.
Thì cái đó là một cái cách thức để mà bố mẹ áp lực các con cái cho các bố mẹ coi. Thì thường tôi nghĩ rằng là các sinh viên khi ở đại học thì có rất là nhiều lỗi lầm, nhưng mà họ không làm lỗi lầm lớn đến nỗi tai hại cho cái đời sống của mình. Thì đó là 4 năm mặc dù chúng tôi dạy dỗ các em về vấn đề giáo dục, nhưng mà cho các em có cái cơ hội để trưởng thành.
Yeah.
Đó, khi 4 năm xong thì thường thường các em thay đổi hoàn toàn và rất là... tôi nói là qua những cái kinh nghiệm đối với mấy đứa con cái của chúng tôi ở trong nhà thì thấy rõ ràng là cái mấy năm đầu thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà sau khi 4 năm rồi thì khi nó ra trường xong rồi thì thấy vấn đề trưởng thành nó khác biệt ra và có cái đầu óc tự lập và tự quyết định lấy, không có hỏi ý kiến mình nhiều. Khi nào mà có thể đi vào vấp váp thì hỏi, nhưng mà thường thường quyết định lấy và quyết định rất là chính chắn.
Yeah. Cái sự tôn trọng quyền riêng tư đó nó cũng là một cái trong những cái điều mà căn bản, tại vì khi mình thấy cái quyền mình được tôn trọng đó thì mình cũng sẽ tự lập, mình không dựa dẫm nữa, phải không thưa giáo sư? Thì càng dựa dẫm thì càng lệ thuộc, thành ra cái đó là một cái chuyện như là một cái chất xúc tác hai chiều, đôi bên cùng có lợi, và có lợi nhất là mỗi một cái thành viên trong xã hội ai cũng tự lập, thì cái xã hội này nó không có cái tư duy là lệ thuộc dựa dẫm vào cha mẹ hoặc là bị kiểm soát bởi một ai đó. Thì cái đó là những cái nét đẹp của giáo dục Mỹ khi mình nói về những cái quyền cá nhân, quyền riêng tư, nhân quyền căn bản và quyền tự lập của con người, trong đó có quyền bảo vệ thông tin cá nhân, ngay cả bảo vệ với tức là bảo vệ cái thông tin của con cái với ba mẹ luôn một khi con đã trưởng thành. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trong chương trình lần sau khi mình có dịp trở lại tối thứ hai hàng tuần, chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nét đẹp khác của giáo dục Mỹ, đó là từ 18 tuổi trở lên các con được phép tự lập như thế nào, tức là được phép sinh ra khỏi gia đình, tự phép tạo lập đời sống cá nhân như thế nào mà không sợ bị ràng buộc, bị áp lực về mặt luật pháp, về mặt gia đình, về mặt xã hội, không áp lực.
Và cái quyền các em tự chọn ngành lấy, cái đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Tại vì thường thường theo cái tôi biết thì cái bố mẹ Việt Nam hay ép buộc các em học những cái ngành, nhưng mà trên nguyên tắc ở đây thì các em có đúng 18 tuổi là có quyền chọn lựa đúng cái ngành học của mình.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tới phút này. Chương trình tối thứ hai hàng tuần Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ sẽ mang đến cho các bạn những thông tin mới liên quan tới du học Hoa Kỳ, giới thiệu về giáo dục Hoa Kỳ và để giải đáp những thắc mắc của các bạn liên quan tới hai chủ đề chính này. Mong các bạn đón theo dõi thường xuyên và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Tuần sau chúng ta sẽ trở lại trong chủ đề mới, thưa giáo sư.
Dạ,
cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Kính chào cô và kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.